Collins thấy các cấu trúc xã hội không tách rời khỏi các tác nhân hành động. Những người đã xây dựng chúng và các khuôn mẫu tương tác của họ là cốt lõi của chúng. Collins có xu hướng xem các cấu trúc xã hội như là các khuôn mẫu tương tác hơn là các thực thể ngoại vi và áp chế. Ngoài ra, trong khi phần lớn các lý thuyết gia xung đột, xem actor như bị đè nén bởi các lực lượng ngoại vi, Collins nhìn actor như là người sáng tạo và tái tạo tổ chức xã hội một cách đều đặn. Collins xem lý thuyết Marx là điểm khởi đầu cho lý thuyết xung đột. Nhưng theo ông, lý thuyết xung đột chất chứa các vấn đề phức tạp và cũng như lý thuyết chức năng, cấu trúc, nó mang nặng tính duy tâm, một đặc tính ông cố tránh đi. Thêm nữa, ông có xu hướng xem định hướng của Marx là có thể giảm thiểu xuống một phân tích về phạm vi kinh tế, dù đây là một phê phán không có cơ sở về lý thuyết Marx. Thực sự, dù Collins viện dẫn Marx thường xuyên, lý thuyết xung đột của ông cho thấy tương đối độc lập và ít chịu ảnh hưởng của Marx. Nó chịu nhiều ảnh hưởng từ Weber, Durkheim hơn, và đặc biệt là hiện tượng luận và phương pháp luận dân tộc. Collins chọn hướng tập trung vào sự phân tầng xã hội, vì nó là một thể chế đụng chạm đến rất nhiều các đặc tính của đời sống, bao gồm tài sản, các nền chính trị, các nghề nghiệp, các gia đình, các câu lạc bộ, các cộng đồng, các kiểu sống. Theo quan điểm của Collins, các lý thuyết lớn về sự phân tầng đã thất bại. Trong phạm trù này, ông đặt vào cả hai, thuyết Marx và thuyết chức năng cấu trúc. Ông phê phán thuyết Marx, ví dụ như là một sự diễn giải đơn nguyên đối với một thế giới đa nguyên. Ông xem lý thuyết Weber không là gì khác hơn một phản hệ thống, từ đó xem xét các đặc tính của hai lý thuyết lớn. Tác phẩm của Weber có một vài ích dụng đối với Collins, nhưng các nỗ lực của xã hội học hiện tượng đã đặt tất cả mọi khái niệm và những gì có thể quan sát được của đời sống hàng ngày là cái quan trọng nhất đối với ông. Vì tiêu điểm chính của ông trong việc nghiên cứu sự phân tầng xã hội là ở cấp vi mô chứ không phải vĩ mô. Theo ông, sự phân tầng xã hội như mọi cấu trúc xã hội khác có thể giảm thiểu xuống những con người trong cuộc sống đời thường, chạm trán với nhau theo những cách thức mang tính khuôn mẫu. Dù sự tận tâm của ông đối với một xã hội học vi mô về sự phân tầng, Collins vẫn bắt đầu, dù ông có một số hạn chế về chúng, với các lý thuyết vĩ mô của Marx và Weber như là các nền móng cho tác phẩm của ông. Ông khởi sự với các nguyên tắc của Marx, lý luận rằng chúng, với các bổ sung nhất định, cung cấp một cơ sở cho một thuyết xung đột về sự phân tầng. Trước hết, ông cho rằng, theo quan điểm của Marx, các điều kiện vật chất, kể cả việc kiếm sống trong xã hội hiện đại, là các yếu tố quyết định kiểu sống của một cá nhân. Cơ sở của việc kiếm sống đối với Marx là quan hệ của cá nhân với tài sản tư hữu. Những người chiếm hữu hoặc kiểm soát tài sản có thể kiếm sống một cách thỏa mãn hơn nhiều so với những người khác, và những người phải bán thời gian lao động của mình để tìm đường tới các phương tiện sản xuất. Thứ hai, từ viễn cảnh của Marx, các điều kiện vật chất ảnh hưởng không chỉ đến cách thức các cá thể kiếm sống ra sao, mà cả bản chất của các nhóm xã hội trong các giai cấp xã hội khác nhau. Giai cấp thống trị có khả năng tốt hơn các giai cấp phụ thuộc trong việc phát triển các nhóm xã hội cố kết hơn, ràng buộc với nhau bởi các mạng lưới liên lạc phức tạp. Cuối cùng, Collins lý luận rằng Marx cũng chỉ ra các khác biệt to lớn giữa các giai cấp xã hội trong sự thâm nhập vào và sự kiểm soát hệ thống văn hóa. Nghĩa là các giai cấp cao hơn có thể phát triển cao độ các hệ thống biểu tượng và ý thức hệ. Các hệ thống mà nhờ đó họ thường có thể lợi dụng được các giai cấp thấp hơn. Các giai cấp thấp có ít các hệ thống biểu tượng phát triển hơn, do đó bị lạm dụng bởi những giai cấp có quyền lực. Collins thấy Weber làm việc trong phạm vi thuyết Marx về sự phân tầng và đã phát triển xa hơn nó. Ví như Weber từng nói, đã nhận ra sự tồn tại của các hình thức khác nhau của sự xung đột dẫn tới một hệ thống phân tầng đa phương diện. Ví dụ, giai cấp, địa vị, quyền lực. Ví dụ khác, Weber phát triển lý thuyết về các tổ chức tới một mức độ cao, mà Collins xem như vẫn là một địa hạt xung đột khác về mối quan tâm. Weber cũng quan trọng đối với Collins vì sự nhấn mạnh của ông đến nhà nước như là một chức năng kiểm soát các công cụ bạo lực, đã chuyển mối quan tâm từ xung đột ở nền kinh tế, các phương tiện sản xuất, sang xung đột ở nhà nước. Cuối cùng, Collins nhận ra sự thấu hiểu của Weber đối với đấu trường xã hội về các sản phẩm tình cảm, đặc biệt là tôn giáo. Xung đột rõ ràng có thể xảy ra trong đấu trường này, và các sản phẩm tình cảm này, cũng như các sản phẩm khác, có thể được sử dụng như những thứ vũ khí trong xung đột xã hội. Với nền tảng này, Collins quay sang tiếp cận xung đột của chính ông đối với sự phân tầng. Có nhiều điểm chung với hiện tượng luận và phương pháp luận dân tộc hơn là với thuyết Marx và thuyết Weber. Collins mở đầu với nhiều giả thiết, mọi người được xem là vốn có tính xã hội, nhưng cũng đặc biệt thiên về xu hướng xung đột trong các quan hệ xã hội của họ. Xung đột dường như xảy ra trong các quan hệ xã hội, bởi vì sự áp bức bằng bạo lực có thể luôn luôn được sử dụng bởi một cá nhân hay nhiều người trong một tập hợp tương tác. Collins tin rằng người ta tìm cách tối đa hóa các địa vị chủ yếu của họ, và rằng khả năng làm điều này của họ tùy thuộc vào các nguồn tiềm lực của họ, cũng như tiềm lực của những người khác mà họ có liên quan. Ông xem mọi người là có tính chất tự tư tự lợi. Do vậy, các va chạm có thể xảy ra vì các tập hợp những quan tâm vốn có tính đối kháng nhau. Cách tiếp cận xung đột này đối với sự phân tầng có thể giảm thiểu thành ba nguyên tắc cơ bản. Đầu tiên, Collins tin rằng người ta sống trong thế giới chủ quan tự dựng lên. Thứ hai, những người khác có thể có quyền lực để ảnh hưởng hay thậm chí kiểm soát kinh nghiệm chủ quan của một cá thể. Thứ ba, những người khác có thể thường xuyên cố kiểm soát cá thể, kẻ chống lại họ. Kết quả hầu như là sẽ có xung đột liên nhân vị. Trên cơ sở tiếp cận này, Collins phát triển 5 nguyên tắc phân tích xung đột mà ông áp dụng đối với phân tầng xã hội. Dù ông tin rằng chúng có thể áp dụng đối với bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống xã hội. Đầu tiên, Collins tin rằng lý thuyết xung đột phải tập trung vào đời sống thực tế hơn là các hệ thống trừu tượng. Niềm tin này dường như phản ánh một tham chiếu đối với phân tích vật chất theo phong cách Marx, đối với sự trừu tượng của thuyết chức năng cấu trúc. Collins thúc giục chúng ta nghĩ về con người như những con thú mà các hành động bị thúc đẩy bởi tính tư lợi, có thể xem như những thủ đoạn để đạt được những thuận lợi khác nhau, để họ có thể đạt được sự thỏa mãn và tránh đi sự bất mãn. Tuy nhiên, không như các lý thuyết gia trao đổi và chọn lựa hợp lý, Collins không xem mọi người là duy lý hoàn toàn. Ông nhận ra rằng họ dễ bị tổn thương đối với những lôi cuốn tình cảm trong sự nỗ lực tìm sự thỏa mãn của họ. Thứ hai, Collins tin rằng một lý thuyết xung đột về phân tầng phải xem xét các sắp xếp vật chất ảnh hưởng tới sự tương tác. Dù các tác nhân hành động dường như bị ảnh hưởng bởi các nhân tố vật chất như các nơi chốn vật lý, các kiểu liên hệ, các nguồn cung ứng vũ khí, các công cụ, công diễn gây ấn tượng công cộng, các công cụ, hàng hóa. Không phải mọi actor đều bị ảnh hưởng theo cùng một lối. Một sự khác biệt chủ yếu là các tiềm năng mà các actor khác nhau sở hữu. Các actor có các tiềm năng vật chất đáng kể có thể cưỡng lại, thậm chí có thể biến đổi các giới hạn vật chất, trong khi ở những actor có ít tiềm năng hơn, hầu như suy nghĩ và hành động của họ bị quyết định bởi hệ thống vật chất của họ. Thứ ba, Collins lý luận rằng, trong một hoàn cảnh bất bình đẳng, các nhóm kiểm soát các tiềm năng dường như cố gắng bóc lột những nhóm thiếu tiềm năng. Ông cẩn thận chỉ ra rằng, sự bóc lột như thế không cần liên quan đến sự tính toán có ý thức về những người hưởng lợi từ hoàn cảnh đó. Đúng hơn, những người bóc lột chỉ đơn giản theo đuổi cái mà họ cho là các lợi ích tốt nhất của họ. Trong quá trình này, họ có thể lợi dụng những người thiếu các tiềm năng. Thứ tư, Collins muốn nhà lý thuyết xung đột nhìn vào các hiện tượng văn hóa, như các niềm tin và các lý tưởng, từ quan điểm của lợi ích, quyền lực và tiềm năng. có vẻ như các nhóm có tiềm năng và do đó có quyền lực có thể áp đặt hệ tư tưởng của họ lên toàn xã hội. Những nhóm không có tiềm năng bị một hệ tư tưởng áp chế họ. Cuối cùng, cô Lin thực hiện một nghiên cứu kỹ lưỡng về sự phân tầng và mọi khía cạnh của thế giới xã hội. Do vậy, ông quy định nhiều thứ. Các nhà xã hội học không nên thuyết lý giản đơn về sự phân tầng, mà nên nghiên cứu nó theo thực nghiệm. Nếu có thể, theo một đường lối có tính chất so sánh đối chiếu. Các giả thuyết nên được hình thành và kiểm chứng thực nghiệm thông qua các nghiên cứu so sánh. Cuối cùng, nhà xã hội học nên tìm ra các nguyên nhân của các hiện tượng xã hội, đặc biệt là các đa nguyên nhân của bất kỳ một hình thái hành vi xã hội nào. Sự tận tâm khoa học này dẫn Collins tới việc phát triển một loạt các định đề về mối tương quan giữa xung đột và các khía cạnh cụ thể khác nhau của đời sống xã hội. Ở đây, chúng tôi chỉ có thể đưa ra một vài định đề, nhưng chúng sẽ cho phép bạn đọc có một cảm nhận về kiểu xã hội học xung đột của Collins. 1. Các kinh nghiệm ra mệnh lệnh và thực hiện mệnh lệnh là các yếu tố quyết định chính của quan điểm và hành vi cá thể. 2. Một người càng ra nhiều mệnh lệnh, anh ta càng hãnh diện, tự tin, kiểu cách và đồng nhất với các lý tưởng của tổ chức mà dưới cái tên của nó, anh ta ban bố các mệnh lệnh. 3. Càng thực hiện nhiều mệnh lệnh, người ta càng quỵ lụy, tin vào mệnh số và càng xa lạ với các lý tưởng của tổ chức, tuân thủ ở bên ngoài, mất lòng tin vào người khác, quan tâm đến các khen thưởng đền bù ngoại lai và phi luân lý. Trong nhiều điều khác, tất cả những định đề này phản ánh sự tận tâm của Collins đối với việc nghiên cứu khoa học về các biểu thị xã hội vi mô của các xung đột xã hội. Collins không chủ tâm xử lý xung đột trong hệ thống phân tầng xã hội, mà tìm cách mở rộng nó ra nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau. Ví dụ, ông mở rộng phân tích của mình về sự phân tầng với các tương quan giữa các giới, cũng như giữa các nhóm lứa tuổi. Ông theo quan điểm rằng gia đình là một đấu trường của xung đột giới, trong đó đàn ông đã là người chiến thắng, và kết quả là đàn bà bị đàn ông thống trị và chịu nhiều đối xử bất bình đẳng. Tương tự, ông thấy mối tương quan giữa các nhóm lứa tuổi, nói riêng là giữa người trẻ và người già, là một kiểu xung đột. Ý tưởng này trái với quan điểm của các nhà chức năng cấu trúc. Họ thấy có sự xã hội hóa và chủ quan hóa mang tính chất hòa hợp trong mối tương quan này. Collins nhìn vào các tiềm năng bị chiếm hữu bởi các nhóm lứa tuổi khác nhau. Người lớn có nhiều tiềm năng, bao gồm kinh nghiệm, sức khỏe và khả năng thỏa mãn các nhu cầu thể chất của tuổi trẻ. Trái lại, một trong số các tiềm năng ít ỏi của trẻ con là sự hấp dẫn về thể chất, nghĩa là trẻ con dường như bị người lớn thống trị. Tuy nhiên, khi chúng trưởng thành, chúng có được nhiều tiềm năng hơn và có khả năng kháng cự tốt hơn. Kết quả là sự gia tăng xung đột xã hội giữa các thế hệ. Collins cũng nhìn vào các tổ chức từ một viễn cảnh xung đột. Ông xem chúng như là những hệ thống của các ảnh hưởng lên cá nhân và như là các đấu trường, trong đó xung đột về lợi ích được đặt ra. Nói vắn tắt, các tổ chức là những đấu trường để chiến đấu. Collins một lần nữa lại ẩn giấu lập luận của mình dưới hình thức định đề. Ví dụ, ông lập luận rằng sự áp bức dẫn tới các nỗ lực mạnh mẽ để tránh bị áp bức. Trái lại, ông cảm thấy sự đưa ra các đền bù là một chiến lược phù hợp hơn, kiểm soát bằng các phần thưởng vật chất dẫn tới sự phục tùng ở mức độ mà các phần thưởng trực tiếp nối liền với hành vi được kỳ vọng. Các định đề này và khác nữa chỉ ra sự tận tâm của Collins đối với một nghiên cứu khoa học có định hướng vi mô lớn về xung đột. Nói tóm lại, Collins, giống như Darren Duff, là một phát ngôn viên chân chính của thuyết xung đột Marx, dù có những lý do khác nhau. Mặc dù Collins sử dụng thuyết Marx như là điểm khởi đầu, Weber, Durkheim và đặc biệt là phương pháp luận dân tộc đã có ảnh hưởng hơn nhiều lên tác phẩm của ông. Định hướng vi mô của Collins là một sự khởi đầu hữu ích đối với sự phát triển của một lý thuyết xung đột hòa hợp hơn. Tuy nhiên, dù ông đã nói về những dự tính đối với lý thuyết hòa hợp vi mô, vĩ mô, song ông chưa hoàn tất công việc này. Trong tác phẩm sau cùng, Collins có một cái nhìn tổng quát rằng thuyết xung đột hợp lý hơn so với phần lớn các lý thuyết khác, vì nó sẵn sàng cho sự tổng hợp. Thuyết xung đột thực hiện một cách tự do, cái có thể gọi một cách văn hoa là sự sao chép. Nó hoàn toàn sẵn sàng kết hợp các nguyên tố của các xã hội học vi mô. Trong khi ít có các lý thuyết xung đột công khai giữa năm 1975 và 1990, Collins tin rằng thuyết xung đột, dù nhiều hình nhiều vẽ, đã không suy tàn trong 15 năm, mà đang phát triển lặng lẽ dưới nhiều lớp vỏ khác nhau trong một số lĩnh vực của xã hội học. Collins tin rằng thuyết xung đột đã trở thành một viễn cảnh ngự trị trong một số lĩnh vực phụ của xã hội học. Dù ông không đi vào chi tiết, một ví dụ về điều đang xâm chiếm tâm trí ông là sự nảy sinh của cách tiếp cận quyền năng như là một định hướng ngự trị trong nghiên cứu xã hội học về các nghề nghiệp. Một nỗ lực mang tính chất hòa hợp phải được thực hiện, nhưng chỉ được gợi ý bởi Collins, sẽ là một cuộc xét lại dãy viễn cảnh xung đột cụ thể đã phát triển trong nhiều lĩnh vực phụ của xã hội học, với đối tượng là việc đặt những cách biệt này lại với nhau, kết hợp chúng thành một thuyết xung đột mở rộng và do đó nâng cao lý thuyết xung đột của xã hội học. Bản thân Collins đã tìm cách hòa hợp theo hai chiều hướng. Đầu tiên, ông xem tiếp cận xung đột là nằm ở trung tâm của sự khảo sát, mang nhiều tính đối chiếu lịch sử, đặc biệt tác phẩm của Michel Mann. Như vậy, thuyết xung đột vẫn được làm phong phú thêm bởi sự hòa hợp của một loạt nhận thức có thể xuất xứ từ khảo sát đối chiếu lịch sử. Hơn nữa, Collins thấy Mann đang vận dụng một loại lý thuyết hệ thống, và điều này dẫn tới một mối quan tâm đến sự tổng hợp hóa cách tiếp cận của Mann với tác phẩm chính thống trong lý thuyết hệ thống. Thứ hai, có một khả năng hòa hợp lý thuyết hệ thống và lý thuyết xung đột. Trong thực tế, như chúng ta sẽ thấy, thuyết hệ thống đóng một vai trò nổi bật trong các nỗ lực tổng hợp đương thời. Vì có những người từ các viễn cảnh khác, đặc biệt là thuyết trao đổi, đã nhìn thấy các khả năng để hòa hợp với nó. Lạ lùng là Collins không nói tới khả năng của sự hòa hợp với lý thuyết của chính ông về các chuỗi tương tác theo trình tự. Xem chương 9. Điều này thật đáng ngạc nhiên vì các nhận thức cấp vi mô của lý thuyết đó sẽ ăn khớp hơn với các quan tâm cấp vĩ mô truyền thống của thuyết xung đột. Có lẽ Collins không đề xuất một sự hòa hợp như thế, vì lý thuyết xung đột đa dạng của chính ông bản thân mang tính chất vi mô cao độ và đã bao gồm các chuỗi tương tác theo trình tự. Tổng quát hơn, Collins xác định thuyết xung đột theo một đường lối bao quát, đến nỗi nó dường như mở rộng tới những nhận thức của mọi lý thuyết và dường như có khả năng bao trùm lên mọi cấp độ của thực tại xã hội. Cụ thể, Collins tìm cách phân biệt giữa các lý thuyết xung đột hẹp, ví dụ của Simmel và Kosher, và lý thuyết xung đột mà ông xác định là một lý thuyết về sự tổ chức của xã hội, hành vi của mọi người và mọi nhóm. Nó giải thích vì sao các cấu trúc mang hình thức như nó có, và vì sao, và loại biến đổi nào đã diễn ra. Lý thuyết xung đột là một tiếp cận chung đối với toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội. Như vậy, Collins đã theo một loạt các tổng hợp, ông quan tâm tới việc đẩy thuyết xung đột theo hướng của một viễn cảnh chỉnh thể hơn. Người ta phải cảnh giác về một đế quốc chủ nghĩa, về lý thuyết bao hàm trong cách tiếp cận này và giọng điệu tương tự lan tràn trong tiểu luận của Collins. Tóm tắt, cách đây không nhiều năm lắm, thuyết chức năng cấu trúc là lý thuyết thống trị trong xã hội học. Lý thuyết xung đột là đối thủ cạnh tranh chính của nó và có vẻ là kẻ thay chỗ cho nó. Tuy nhiên, những biến đổi sâu sắc đã xảy ra trong những năm gần đây. Cả hai lý thuyết này đều là đối tượng của những phê phán căng thẳng. trong khi một loạt các lý thuyết có khả năng lựa chọn khác sẽ được thảo luận xuyên suốt cuốn sách này, đã phát triển và đã thu hút sự quan tâm hơn bao giờ hết, và sự kế tục rộng lớn hơn bao giờ hết. Dù nhiều thể khác nhau của thuyết chức năng cấu trúc đã tồn tại, tiêu điểm của chúng ta ở đây là thuyết chức năng về mặt xã hội và tiêu điểm vĩ mô của nó, những quan tâm của nó đối với các tương quan ở cấp độ xã hội và các ảnh hưởng kìm hãm của các cấu trúc xã hội và thể chế lên tác nhân hành động. Các nhà chức năng cấu trúc phát triển một loạt các quan tâm đến các hệ thống xã hội, các tiểu hệ thống, các quan hệ giữa các tiểu hệ thống và các hệ thống, tính thăng bằng và sự biến đổi có trật tự. Chúng ta khảo sát ba tác phẩm của các nhà chức năng cấu trúc Davis và Moore, Parsons và Merton. Davis và Moore trong một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất và bị chỉ trích nhiều nhất trong lịch sử xã hội học, đã khảo sát sự phân tầng xã hội như là một hệ thống xã hội và các chức năng tích cực khác nhau mà nó thực hiện. Chúng ta cũng đã thảo luận một số chi tiết về lý thuyết chức năng cấu trúc của Talcott Parsons và tư tưởng của ông về bốn chức năng khẩn thiết của mọi hệ thống hành động: sự thích nghi, sự đạt được mục tiêu, sự hòa hợp và sự tiềm tàng. Chúng ta cũng đã phân tích cách tiếp cận chức năng cấu trúc của ông đối với bốn hệ thống hành động: hệ thống xã hội, hệ thống văn hóa, hệ thống cá tính và thực thể hành vi. Cuối cùng, chúng ta xử lý tiếp cận chức năng cấu trúc của ông với thuyết động lực và biến đổi xã hội. Lý thuyết tiến hóa của ông và các tư tưởng của ông về vật trung gian phổ quát của sự trao đổi. Nỗ lực của Merton để phát triển một mô hình cho phân tích chức năng là tác phẩm riêng lẻ quan trọng nhất trong thuyết chức năng cấu trúc hiện đại. Merton bắt đầu với sự phê phán một số lập trường ngây thơ của các nhà chức năng cấu trúc, rồi ông tìm cách phát triển một kiểu mẫu thích hợp hơn của phép phân tích chức năng cấu trúc. Ở một điểm, Merton nhất trí với những người tiền bối của ông, sự cần thiết phải tập trung vào các hiện tượng xã hội vĩ mô. Nhưng Merton lý luận rằng, ngoài việc tập trung vào các chức năng tích cực, thuyết chức năng cấu trúc nên quan tâm đến các phản chức năng và thậm chí các phi chức năng. Đưa ra các bổ sung này, Merton quả quyết rằng bản thân các nhà phân tích nên quan tâm tới sự cân bằng hệ thống giữa các chức năng và phản chức năng. Phần này kết luận bằng một thảo luận về sự áp dụng mô hình chức năng của Merton vào vấn đề mối quan hệ xã hội và văn hóa với tình trạng vô đạo đức và sự lầm lạc. Kế đến, chúng ta thảo luận về vô số các phê phán đối với thuyết chức năng cấu trúc đã thành công trong việc phá hoại uy tín và sự truyền bá của nó. Chúng ta thảo luận các phê phán rằng thuyết chức năng cấu trúc là phi lịch sử, không có khả năng xử lý xung đột và biến đổi, bảo thủ cao độ, bị xâm chiếm bởi các kìm hãm xã hội lên tác nhân hành động. Sự thừa nhận các tầng lớp ưu tú chính thống, mục đích luận và sự lập thừa. Các phê phán thuyết chức năng cấu trúc dẫn tới một nỗ lực để phản ứng lại chúng. Sự phát triển của một định hướng được biết như là thuyết tân chức năng. Thuyết tân chức năng tìm cách củng cố thuyết chức năng cấu trúc bằng cách tổng hợp hóa nó với một dãy rộng các viễn cảnh lý thuyết khác. Một số lớn tác phẩm đã được thực hiện dưới chuyên mục của thuyết tân chức năng ở cuối những năm 1980 và đầu năm 1990. Và nó đã thu hút được một sự quan tâm đáng kể. Tuy nhiên, tương lai của nó là một dấu hỏi, đặc biệt vì người sáng lập nó, Jeffrey Alexander, đã thông báo rằng ông đang đi ra khỏi nó về mặt lý thuyết. Phần cuối cùng của chương này dành cho một thay thế chính của thuyết chức năng cấu trúc trong những năm 1950 và 1960, thuyết xung đột. Tác phẩm nổi tiếng theo truyền thống này là của Rand Dahrendorf, người mà, dù cố đi theo truyền thống Marx một cách có ý thức, được xem là đã đảo ngược lại thuyết chức năng cấu trúc. Darren Duff nhìn vào các biến đổi hơn là sự cân bằng, xung đột hơn là trật tự. Các bộ phận xã hội đã đóng góp cho biến đổi hơn là cho sự bền vững ra sao, và xung đột và áp bức hơn là kìm hãm theo chuẩn mực. Darren Duff đề ra một lý thuyết xung đột vĩ mô song song với lý thuyết chức năng cấu trúc, trật tự vĩ mô của các nhà chức năng cấu trúc. Tiêu điểm của ông vào thẩm quyền, các vị trí, các tổ chức cộng đồng cưỡng chế, các mối quan tâm, các nhóm gần như nhóm, các nhóm quan tâm, các nhóm xung đột, phản ánh định hướng này. Lý thuyết Darren Duff gánh chịu một số vấn đề giống như thuyết chức năng cấu trúc. Ngoài ra, nó thể hiện một nỗ lực có tính bần cùng hóa để hợp nhất với lý thuyết Marx. Darren Duff cũng có thể bị phê phán vì đã thỏa mãn với các lý thuyết lựa chọn giữa trật tự và xung đột hơn là tìm kiếm một sự hòa hợp lý thuyết cho cả hai. Chương này kết thúc với một thảo luận về nỗ lực của Randall Collins để phát triển một lý thuyết xung đột có tính chất hòa hợp hơn, đặc biệt là một lý thuyết hòa hợp giữa các quan tâm vĩ mô và vi mô. Chương 4. Các lý thuyết tân Marxian khác nhau. Kinh tế quyết định luận, chủ nghĩa Marx Hegel, George Lucas, Antonio Gramsci. Lý thuyết phê phán. Các phê phán chủ yếu về xã hội và đời sống tri thức. Các đóng góp chính. Các chỉ trích lý thuyết phê phán. Các tư tưởng của Jürgen Habermas. Lý thuyết phê phán ngày nay. Xã hội học kinh tế tân Marxian. Tư bản và lao động. Thuyết Ford và thuyết sau Ford. Chủ nghĩa Marx định hướng lịch sử. Hệ thống thế giới hiện đại. Lý thuyết hậu Marxist. Chủ nghĩa Marx phân tích. Lý thuyết Marxian hậu hiện đại. Hậu Marxism. Trong chương 3, chúng ta đã thảo luận về sự nảy sinh của thuyết xung đột như là kết quả của một số vấn đề của thuyết chức năng cấu trúc. Dù thuyết xung đột có nội dung theo truyền thống của Marxian, song nó thực sự là một phiên bản nghèo nàn của lý thuyết theo Marx. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét một loạt các lý thuyết phản ánh khác các tư tưởng của Marx. Như chúng tôi đã lưu ý, ảnh hưởng của Marx đối với xã hội lớn, bởi vì lý thuyết Marx mang tính bách khoa và bao trùm nhiều lĩnh vực xã hội. Một loạt lý thuyết gia khác nhau có thể quả quyết là vẫn làm việc trong sự dẫn đường được thiết lập từ tác phẩm nguyên thủy của ông. Trong thực tế, dù mỗi một ai trong các lý thuyết gia này đều quả quyết mình mới là người kế tục chân chính của lý thuyết Marx. Tuy nhiên, có nhiều sự khác biệt không thể hòa hợp được giữa họ. Một, La Mã, kinh tế quyết định luận. Trong một số chỗ trong tác phẩm của mình, Marx có vẻ như là một nhà kinh tế quyết định luận. Nghĩa là dường như ông xem hệ thống kinh tế có tầm quan trọng tối cao và lập luận rằng nó quyết định tất cả các bộ phận khác của đời sống xã hội, các hệ thống chính trị, tôn giáo, các hệ tư tưởng. Marx xem bộ phận kinh tế là cái hàng đầu, ít nhất trong xã hội tư bản. Với tư cách một nhà biện chứng, ông không thể đưa ra một lập trường mang tính quyết định luận. Bởi vì biện chứng pháp được định tính bởi nhận thức rằng có một vận động xoắn trôn ốc tiếp diễn và một sự tương tác qua lại giữa các bộ phận khác nhau của xã hội. Các nền chính trị, tôn giáo không thể bị giảm thiểu thành các hiện tượng bị quyết định bởi kinh tế, bởi vì chúng cũng ảnh hưởng tới kinh tế như nó đã ảnh hưởng tới chúng. Dù bản chất của biện chứng pháp là thế, song Marx vẫn tiếp tục được diễn dịch như là một nhà kinh tế quyết định luận. Mặc dù một số khía cạnh của tác phẩm Marx có thể dẫn tới kết luận này, song đi theo nó có nghĩa là phớt lờ đi sự đột phá có tính chất biện chứng của lý thuyết của ông. Hegel lý luận rằng kinh tế quyết định luận đã lên tới đỉnh của nó ở nghĩa sự diễn dịch lý thuyết Marx trong thời kỳ quốc tế cộng sản II, giữa năm 1889 và năm 1914. Thời kỳ lịch sử này thường được xem là tột đỉnh của thị trường tư bản sơ khai, và sự tăng trưởng bùng nổ của nó dẫn tới nhiều dự báo về cái chết sắp tới của nó. Những người Marxist tin vào kinh tế quyết định luận, nhìn thấy sự tan rã của chủ nghĩa tư bản là điều không thể tránh khỏi. Theo quan điểm của họ, chủ nghĩa Marx có thể sản sinh ra một lý thuyết khoa học về sự tan rã này, cũng như các khía cạnh khác của chủ nghĩa tư bản, với một độ tin cậy mang tính dự báo của các khoa học tự nhiên và vật lý. Tất cả những gì nhà phân tích phải làm là kiểm tra các cấu trúc của chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là các cấu trúc kinh tế. Gắn với các cấu trúc này là một chuỗi các quá trình sẽ làm đổ nhào chủ nghĩa tư bản một cách bất khả kháng. Thế nên, nhiệm vụ của các nhà kinh tế quyết định là khám phá ra quá trình này hoạt động như thế nào. Friedrich Engels, người bạn và là cây vĩ cầm thứ hai bên cạnh Marx, dẫn đầu trong việc diễn dịch lý thuyết Marx. Những người như Karl Kautsky và Eduard Bernstein cũng thế. Kautsky đã thảo luận về sự suy vong không tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản như sau. Không thể tránh khỏi theo nghĩa là các nhà phát minh cải tiến kỹ thuật và các nhà tư bản với khát khao lợi nhuận của họ đã cách mạng hóa toàn bộ đời sống kinh tế, cũng như không thể tránh khỏi là những người công nhân đòi hỏi giờ làm ít đi và lương tăng cao hơn. Họ tự tổ chức lại, họ chiến đấu với giai cấp tư sản và nhà nước của nó, và cũng không thể tránh khỏi là họ hướng tới nắm lấy quyền lực chính trị và lật đổ sự thống trị tư bản. Chủ nghĩa xã hội sẽ xuất hiện bởi cuộc chiến giai cấp và thắng lợi của giai cấp vô sản là tất yếu. Hình tượng ở đây là về các tác nhân hành động bị thúc đẩy bởi các cấu trúc của chủ nghĩa tư bản tới một loạt các hành động. Chính hình tượng này đã dẫn tới sự phê phán chủ yếu về định hướng khoa học của kinh tế quyết định luận, rằng nó không đúng với sự đột phá biện chứng của lý thuyết Marx. Cụ thể là, lý thuyết dường như đã rút ngắn chu trình bằng cách tầm thường hóa suy nghĩ và hành động cá thể. Các cấu trúc kinh tế của chủ nghĩa tư bản quyết định tư duy và hành động của cá thể là nguyên tố chủ yếu. Sự diễn dịch này cũng dẫn tới chủ nghĩa ẩn dật về chính trị, và do đó mâu thuẫn với tư duy của Marx. Tại sao các cá thể phải hành động nếu hệ thống tư bản sẽ sụp đổ dưới những mâu thuẫn về cấu trúc của chính nó? Rõ ràng, đưa ra ao ước của Marx để hòa hợp giữa lý thuyết và thực hành. Một viễn cảnh đã bỏ qua hành động và thậm chí giảm thiểu nó thành vô nghĩa, không thể nằm trong truyền thống tư duy của Marx. Hai La Mã, chủ nghĩa Marx Hegel. Như là kết quả của các phê phán vừa thảo luận, kinh tế quyết định luận bắt đầu mất đi tầm quan trọng, và một số lý thuyết gia đã phát triển nhiều loại lý thuyết theo Marx khác nhau. Một nhóm các nhà Marxist quay lại nguồn gốc Hegel của lý thuyết Marx để tìm một định hướng chủ quan bổ sung cho sức mạnh của hệ tư tưởng Marxist thời đầu ở cấp độ vật chất, khách quan. Những nhà lý thuyết Marx Hegel đầu tiên tìm cách khôi phục tính biện chứng giữa các nhân tố chủ quan và điều kiện khách quan trong đời sống xã hội. Mối quan tâm của họ đến các nhân tố chủ quan đặt nền tảng cho sự phát triển sau này của lý thuyết phê phán. Lý thuyết đi đến tiêu điểm hầu như độc nhất vào các yếu tố chủ quan. Một số tư tưởng gia, ví dụ Karl Kautz, có thể coi là một minh họa của chủ nghĩa Marx Hegel. Nhưng chúng tôi sẽ thảo luận tác phẩm của một người đã đạt được một tiếng tăm hàng đầu, George Lucas, nhất là tác phẩm Lịch sử và ý thức giai cấp. Chúng tôi cũng đưa ra một quan tâm vắn tắt về các ý tưởng của Antonio Gramsci. George Lucas. Sự quan tâm của các học giả theo Marx hồi đầu thế kỷ 20 chủ yếu bị giới hạn ở các tác phẩm lớn về kinh tế được công bố vào những năm cuối của Marx như Tư bản. Tác phẩm thời đầu, đặc biệt là Các bản thảo kinh tế và triết học năm 1844, chịu ảnh hưởng nặng của chủ nghĩa duy tâm chủ quan Hegel khá ít được biết đến đối với các tư tưởng gia theo Marx. Sự tái phát hiện các bản thảo và việc xuất bản chúng năm 1932 là một bước ngoặt chủ yếu. Tuy nhiên, trong những năm 1920, Lucas đã viết tác phẩm chính của ông. Trong đó, ông nhấn mạnh mặt chủ quan của lý thuyết Marx. Như Martin Jay nhận xét, lịch sử và ý thức giai cấp đã thấy trước theo nhiều cách thức cơ bản các hàm ý trong các bản thảo kinh tế và triết học năm 1844 của Marx, mà việc xuất bản nó đã lùi về trước gần một thập niên. Đóng góp chủ yếu của Lucas đối với lý thuyết Marxian thể hiện trong tác phẩm của ông ở hai ý tưởng chính, sự vật chất hóa và ý thức giai cấp. Lucas làm rõ từ đầu rằng ông không hoàn toàn chối bỏ tác phẩm của những người Marxist về sự vật chất hóa, nhưng đơn giản là tìm cách mở rộng các tư tưởng của họ. Lucas phê bình khái niệm của Marx về hàng hóa, mà ông định tính là vấn đề trung tâm có tính cấu trúc của xã hội tư bản. Một quan hệ hàng hóa về cơ bản là một quan hệ giữa mọi người mà họ đi đến chỗ tin tưởng, nắm lấy đặc tính của một sự vật và phát triển một hình thức khách quan. Mọi người trong mối tương tác của họ với tự nhiên trong xã hội tư bản sản xuất ra nhiều sản phẩm hoặc hàng hóa, ví dụ bánh mì, xe hơi, phim. Tuy nhiên, mọi người có xu hướng bỏ quên sự thật rằng họ sản xuất ra những hàng hóa đó và cho chúng các giá trị. Giá trị thành ra được xem là do một thị trường độc lập với các tác nhân hành động sản sinh ra. Chủ nghĩa tôn thờ hàng hóa là một quá trình. Bởi nó, những hàng hóa và thị trường cho chúng được ban cho một sự tồn tại khách quan bởi chính những actor trong xã hội tư bản. Khái niệm của Marx về chủ nghĩa tôn thờ hàng hóa là cơ sở cho khái niệm của Lucas về sự vật dụng hóa. Khác biệt chủ yếu giữa chủ nghĩa tôn thờ hàng hóa và sự vật dụng hóa là ở sự tồn tại của hai khái niệm. Trong khi cái trước bị giới hạn ở thể chế kinh tế, cái sau được vận dụng bởi Lucas đối với toàn xã hội như nhà nước, luật pháp và bộ phận kinh tế. Cùng một động lực áp dụng trong mọi bộ phận của xã hội tư bản, mọi người đi đến chỗ tin rằng các cấu trúc xã hội có một đời sống riêng của chúng, và kết quả là chúng tạo thành một đặc tính khách quan. Lucas mô tả quá trình này như sau. Con người trong xã hội tư bản đương đầu với một thực tại được tạo ra bởi chính hắn, ở ý nghĩa giai cấp, và đối với hắn có vẻ là một hiện tượng tự nhiên xa lạ. Hắn hoàn toàn phụ thuộc vào sự thương hại của các luật lệ của nó. Các hoạt động của hắn bị hạn chế từ sự bóc lột bởi sự thực hiện không thương xót các luật lệ cá thể nhất định đối với các lợi ích, vị kỷ của chính hắn. Nhưng ngay cả trong khi hành động, hắn vẫn là, trong bản chất của sự việc, đối tượng chứ không phải là chủ thể của các sự kiện. Trong việc phát triển các tư tưởng của ông về sự vật dụng hóa, Lucas đã hòa hợp các nhận thức từ Weber và Simmel. Tuy nhiên, vì sự vật dụng hóa đã hòa nhập trong lý thuyết Marx, nó được xem là một vấn đề hạn chế đối với chủ nghĩa tư bản, và không phải là, như đối với Weber và Simmel, định mệnh không tránh khỏi của loài người. Đóng góp chủ yếu thứ hai của Lucas là về ý thức giai cấp, nói tới các hệ thống niềm tin được chia sẻ bởi những người nắm giữ cùng một vị trí giai cấp trong xã hội. Lucas làm rõ rằng ý thức giai cấp không phải là tổng số hay số bình quân của ý thức cá thể. Đúng hơn, nó là thuộc tính của một nhóm người cùng có chung một vị trí như nhau trong hệ thống sản xuất. Quan điểm này dẫn tới một tiêu điểm về ý thức giai cấp của giai cấp tư sản dân tộc, và đặc biệt là của giai cấp vô sản. Trong tác phẩm của Lucas, có một nối kết rõ ràng giữa lập trường kinh tế khách quan, ý thức giai cấp và các tư duy chân thật có tính tâm lý của con người về cuộc sống của họ. Khái niệm ý thức giai cấp hàm ý ít nhất trong xã hội tư bản, trạng thái có trước của ý thức lầm lạc. Nghĩa là các giai cấp trong chủ nghĩa tư bản nói chung không có một ý thức rõ ràng về các lợi ích giai cấp chân chính của họ. Ví dụ, cho tới giai đoạn cách mạng, các thành viên của giai cấp vô sản không nhận thức đầy đủ về bản chất và mức độ của sự bóc lột đối với họ trong chủ nghĩa tư bản. Sự sai lầm về ý thức giai cấp phát sinh từ vị trí của giai cấp trong lòng cấu trúc kinh tế của xã hội. Ý thức giai cấp bao hàm một sự vô ý thức giai cấp có điều kiện của các điều kiện kinh tế, xã hội và lịch sử của chính bản thân giai cấp. Sự sai lầm, sự ảo tưởng tiềm ẩn trong hoàn cảnh này, ở bất kỳ ý nghĩa nào là không tùy ý. Phần lớn các giai cấp xã hội trong lịch sử đã không có khả năng khắc phục sai lầm ý thức và từ đó đạt được ý thức giai cấp. Vị trí cấu trúc của giai cấp vô sản trong chủ nghĩa tư bản, tuy nhiên cho nó khả năng đặc biệt để đạt tới ý thức giai cấp. Khả năng đạt tới ý thức giai cấp là cái riêng biệt đối với các xã hội tư bản. Trong các xã hội tiền tư bản, một loạt nhân tố khác nhau cản trở sự phát triển của ý thức giai cấp. Ví dụ như nhà nước, sự độc lập về kinh tế, có ảnh hưởng tới các tầng lớp trong xã hội. Ví dụ khác, ý thức địa vị, uy thế, có xu hướng che đậy đi ý thức giai cấp, kinh tế. Kết quả là Lucas kết luận rằng, do đó không có vị trí nào trong một xã hội như thế, mà từ đó các nền tảng kinh tế của mọi quan hệ xã hội có thể tạo ra ý thức. Trái lại, nền tảng kinh tế của chủ nghĩa tư bản rõ ràng và đơn giản hơn. Người ta có thể không ý thức tới các ảnh hưởng của nó, nhưng ít nhất họ nhận thức được chúng một cách vô ý thức. Kết quả là ý thức giai cấp đi tới một điểm mà từ đó nó trở nên được ý thức. Ở giai đoạn này, xã hội biến thành một đấu trường tư tưởng, trong đó những người tìm cách vén mở đặc tính giai cấp của xã hội, chống lại những người tìm cách che đậy nó. Lucas so sánh các giai cấp khác nhau trong chủ nghĩa tư bản về vấn đề ý thức giai cấp. Ông lý luận rằng, tầng lớp tiểu tư sản và nông dân không thể phát triển ý thức giai cấp vì sự mơ hồ của vị trí cấu trúc của họ trong chủ nghĩa tư bản, vì hai giai cấp này đại diện cho các vết tích xã hội ở thời kỳ phong kiến. Họ không thể phát triển một nhận thức rõ ràng về bản chất của chủ nghĩa tư bản. Tầng lớp tư sản có thể phát triển ý thức giai cấp, nhưng cao nhất cũng chỉ hiểu là sự phát triển của chủ nghĩa tư bản như là một cái gì đó nằm ở bên ngoài, chịu sự chi phối của các quy luật khách quan, mà nó chỉ có thể trải nghiệm một cách thụ động. Giai cấp vô sản có khả năng phát triển ý thức giai cấp thật sự, và khi nó làm điều này, tầng lớp tư sản rơi vào thế tự vệ. Lucas từ chối xem giai cấp vô sản đơn giản bị lái đi bởi các lực lượng bên ngoài, mà xem nó là một nhà sáng tạo chủ động đối với vận mạng của nó. Trong mặt trận giữa tư sản và vô sản, tầng lớp trước có mọi vũ khí trí thức và tổ chức, trong khi tầng lớp sau có, ít nhất là khả năng nhìn nhận xã hội như nó vốn thế. Khi trận chiến tiếp diễn, giai cấp vô sản đi từ chỗ là một giai cấp tự chính nó, nghĩa là một thực thể được sáng tạo giai cấp cho chính nó, một ý thức về vị trí và nhiệm vụ của nó. Nói cách khác, cuộc đấu tranh giai cấp phải dâng lên từ cấp độ tất yếu kinh tế tới cấp độ giác ngộ về mục đích và hiệu quả của ý thức giai cấp. Khi cuộc đấu tranh đi tới điểm này, giai cấp vô sản có khả năng hành động lật đổ hệ thống tư bản chủ nghĩa. Lucas có một lý thuyết xã hội học phong phú, dù nó bị chìm vào các thuật ngữ của lý thuyết Marxian. Ông quan tâm tới mối quan hệ giữa các cấu trúc, cơ bản là kinh tế, của chủ nghĩa tư bản, các hệ tư tưởng, đặc biệt là ý thức giai cấp, tư duy cá thể và cuối cùng hành động cá thể. Viễn cảnh lý thuyết của ông cung cấp một cầu nối quan trọng giữa các nhà kinh tế quyết định luận và những nhà Marxist hiện đại hơn. Antonio Gramsci. Nhà Marxist người Ý Antonio Gramsci cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự chuyển biến từ kinh tế quyết định luận tới các quan điểm theo Marx hiện đại hơn. Gramsci phê phán những người Marxist là có tính chất quyết định luận, định mệnh luận và cơ giới luận. Thực tế, ông đã viết một tiểu luận tên là Cách mạng chống tư bản. Trong đó, ông tuyên bố sự hồi sinh của chính trị sẽ chống lại kinh tế quyết định luận của những người đã giảm thiểu chủ nghĩa Marx xuống các quy luật lịch sử của tác phẩm nổi tiếng nhất của Marx, Tư bản.